Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện bà Jean Barbe vượt thắng bệnh tật nhờ đức tin. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về ý nghĩa sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 60 tham dự viên, cùng các hồng y giám mục, linh mục và chuyên gia, tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Ngài kêu gọi suy tư về những ngôn ngữ mới qua các phương tiện truyền thông tân tiến. Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội đang nhóm họp tại Roma từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 tới đây, dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Claudio Celli về chủ đề ngôn ngữ truyền thông. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi con người trao đổi thông tin với nhau, tức là họ đang trao đổi chính họ và quan điểm của họ, họ trở thành chứng nhân về những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Dĩ nhiên, những rủi ro trong lĩnh vực này là điều đang xảy ra trước mắt mọi người. Đó là sự đánh mất tính chất nội tâm, sự hời hợt trong việc sống các quan hệ, sự trốn chạy trong cảm xúc, sự trỗi vượt của ý kiến có sức thuyết phục nhiều hơn so với ước muốn chân lý. Tuy nhiên, những rủi ro đó chính là kết quả của sự thiếu khả năng sống trọn vẹn và đích thực, ý nghĩa của những canh tân. Vì thế, cần cấp thiết suy tư về những ngôn ngữ do các kỹ thuật mới đề ra. Trong tiến trình suy tư đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy khởi hành từ chính sự mặc khải, làm chứng cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã thông truyền những kỳ công của Ngài qua ngôn ngữ và kinh nghiệm thực sự của con người, tạo nên nền văn hóa riêng của mỗi thời đại.
Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội hãy đào sâu nền văn hóa kỹ thuật số, kích thích và nâng đỡ suy tư để giúp ý thức hơn về những thách đố đang chờ đợi cộng đồng giáo hội và dân sự. Ngài nói, đây không phải chỉ diễn ra sứ điệp tin mừng trong ngôn ngữ ngày nay, nhưng còn phải có can đảm suy tư một cách sâu xa hơn như đã xảy ra trong các thời đại trước đây về tương quan giữa đức tin, cuộc sống của giáo hội và những thay đổi mà con người đang trải qua. Đó là một sự dấn thân giúp những người có trách nhiệm trong giáo hội có khả năng hiểu biết, giải thích và nói ngôn ngữ mới của các phương tiện truyền thông nhắm đến mục vụ. Trong sự đối thoại với thế giới ngày nay, tự hỏi đâu là những thách đố mà tư tưởng kỹ thuật số đang đề ra cho đức tin và thần học. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao gương của cha Matteo Ricci, người đã giữ vai chính trong việc rao giảng tin mừng tại Trung Quốc trong thời cận đại, và chúng ta mới mừng kỷ niệm 400 năm cha qua đời. Trong việc truyền bá sứ điệp của Chúa Kitô, cha Ricci luôn để ý đến con người, bối cảnh văn hóa và triết lý của họ, các giá trị, ngôn ngữ của họ, đón nhận tất cả những gì là tích cực trong truyền thống của họ và đề nghị linh hoạt và thăng hóa những điều ấy nhờ sự khôn ngoan và chân lý của Chúa Kitô.
Tripoli, các giám mục, linh mục và nữ tu công giáo không rời bỏ Libya mặc dù có tình trạng khủng hoảng trầm trọng tại đây. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Tripoli ra thông cáo cho biết hai giám mục, 15 linh mục và 16 nữ tu đều ở lại Libya. Đặc biệt, các nữ tu càng gia tăng hoạt động để săn sóc nhiều người bị thương. Các linh mục và nữ tu cũng bày tỏ mong ước được ở lại với những người đau khổ, đồng thời khích lệ khoảng 100.000 tín hữu công giáo tại Libya, phần lớn là các công nhân di dân. dân chúng Libya cũng bày tỏ sự quý trọng đối với công tác phục vụ của các linh mục và tu sĩ Công giáo tại nước này. Mặt khác, hôm qua, Đức cha Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, đã lên tiếng qua hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo để kêu gọi trợ giúp 2.000 người Eritrea đã chạy vào nhà thờ chính tòa và nhà sứ hôm 27 tháng 2 trước đó để xin giúp đỡ. Ngài nói, chúng tôi rất đau lòng vì không thể làm gì cho họ, tôi đặc biệt nghĩ đến các phụ nữ và trẻ em, họ thực là những người rốt cùng theo tin mừng, những người hiền lành, quảng đại và rất sùng đạo. Tôi có gọi giúp đỡ những người này và làm sao để họ có thể trú ngụ hoặc tị nạn tại nơi nào đó. Hiện nay không có ai nghĩ đến họ, họ không phải là những người nguy hiểm và chẳng tước đoạt gì của chúng ta. Đức cha Martinelli cho biết ngài đã xin được phép của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho 54 người Eritrea được sang Italia vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 3 vì họ có giấy tờ đầy đủ, những người khác không có thẻ của Liên Hợp Quốc. Chỉ cần một con tàu để tiếp đón họ. Đức cha nói rằng 2.000 người Eritrea muốn ở lại trong thánh đường nhưng không thể được. Chúng tôi tìm cách giúp họ theo khả năng của chúng tôi, giúp họ ít tiền để trả tiền thuê nhà.
Bồn, cho đến nay các tín hữu Công giáo tại Đức đã là quyên và trợ giúp tổng cộng gần 19 triệu euro cho các nạn nhân bị động đất tại Haiti ngày 12 tháng Giêng năm ngoái và bị lụt tại Pakistan. Theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 24 tháng 2 vừa qua, ngân khoản trên đây là kết quả các cuộc lạc quyên đặc biệt. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện Công giáo ở Đức đã dành 67 triệu 300 ngàn euro để giúp đỡ các nạn nhân tại hai quốc gia vừa nói. Tổng cộng có 48 triệu 200 ngàn euro tiền cứu trợ được dành cho Haiti và 37 triệu 100 ngàn euro được dành cho các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Ngay sau khi xảy ra những thiên tai hồi năm ngoái tại Haiti và Pakistan, Hội đồng Giám mục Đức đã kêu gọi tổ chức các cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ các nạn nhân. Công cuộc tái thiết tại Haiti và bảo đảm an ninh lương thực tại Pakistan trong những năm tới đây là những công tác quan trọng nhất của các cơ quan từ thiện.
Assam, giáo hội Công giáo tại miền Đông Bắc Ấn Độ đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa các bộ tộc đang xung đột với nhau, làm cho lối 10 người chết và gần 50.000 người phải tản cư. Mới đây, Đức cha Thomas Menam Parampil, Tổng giám mục giáo phận Guwahati ở miền Assam, đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp về những căng thẳng giữa các bộ tộc tại miền biên giới giữa bang Assam và Meghalaya. Tuyên bố trong cuộc họp này với sự tham dự của các đại diện bộ tộc Rapha ở Assam và bộ tộc Garo ở bang Meghalaya láng giềng, Đức Tổng giám mục Menam Parampil nói, chúng ta phải cùng nhau làm việc để tìm ra một phương thế tái lập hòa bình. Hễ dân chúng tản cư càng chậm trễ trong việc trở về làng quê của họ, thì họ càng bị nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm trong các trại tạm trú khi mùa nóng đến. Tại phiên họp, đại diện các bộ tộc trình bày tình trạng bi thảm của hàng ngàn người dân của họ đang gặp phải trong các trại tạm trú do chính phủ thiết lập sau các vụ đụng độ hồi tháng Giêng năm nay, nhiều làng mạc bị thiêu hủy. Theo hãng tin Công giáo các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, các vụ xung đột đó bùng nổ ngày 1 tháng Giêng năm nay sau khi các thổ dân Rapas tấn công các khách mời tham dự một đám cưới của bộ tộc Garo và vị mục sư chủ tế. Để trả thù, những người dân bộ lạc Garo đã tấn công làng mạc của người Rapas, tạo nên một loạt các vụ xung đột giữa hai bộ tộc. Theo cảnh sát, lối 100 làng đã bị thiêu hủy ở vùng biên giới giữa hai bang.
Dhaka, Đức Hồng Y Theodore Adrinsa, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Senegal, đã âm thầm thi hành một sứ vụ hòa bình, làm trung gian giữa chính phủ Senegal và phong trào dân chủ các lực lượng miền Casamance đòi ly khai tại nước này. Từ 28 năm nay, tỉnh Casamance đòi ly khai khỏi Senegal để trở thành một nước độc lập. Tình trạng này cũng tạo nên sự căng thẳng giữa Senegal và nước Gambia láng giềng, vì chính quyền Gambia bị nghi là hỗ trợ cho phiến quân ở tỉnh Casamance. Trong bối cảnh đó, hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Sa đã kín đáo đến thành phố Ziguincho, thủ phủ tỉnh Kayamos. Tại đây, Ngài gặp vị imam của Đại Đền thờ Hồi giáo, các đại diện chính trị và quân sự tỉnh này, cũng như chính quyền địa phương. Các cuộc tiếp xúc này nhắm mục tiêu giúp mở lại cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phong trào ly khai ở Kayamos. Sứ vụ của Đức Hồng Y Sa diễn ra trong một thời điểm tế nhị, tình hình ở Kayamos trở nên đồi tệ hơn, phiến quân mở một loạt các cuộc tấn công chống lại các vị trí của quân đội chính quy Senegal kể từ tháng 12 năm ngoái, làm cho 15 binh sĩ chính phủ bị thiệt mạng. Nhiều nguồn tin cho biết phiến quân Kayamos đã nhận được vũ khí từ Iran qua ngã Gambia. Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, một xe chở vũ khí từ Iran đến Gambia đã bị chặn bắt tại Nigeria. Liên Hiệp Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ này. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, chính phủ Senegal đã dựa trên một phúc trình của Bộ Tham mưu quân đội của mình và quyết định đoạn giao với Iran.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 tới đây, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục Thế giới, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng hội đồng giám mục Thế giới kỳ thứ 13, sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 7 đến 28 tháng 10 năm 2012, về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Trong những thập niên gần đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II rồi đến Đức Thánh Cha đương kim Biển Đức 16 đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi toàn thể giáo hội đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới hay là tái truyền giảng tin mừng, hoặc cũng có người dịch là tân phúc âm hóa. Chính trong ý hướng động viên toàn thể giáo hội dấn thân vào công tác quan trọng này, nên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định chọn vấn đề tái truyền giảng tin mừng làm chủ đề cho Thượng hội đồng giám mục thế giới vào năm tới. Tư tưởng và lập trường của Đức Thánh Cha về vấn đề này được cô đọng đặc biệt qua lời Ngài tuyên bố thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và tông thư tự sắc chính thức thành lập hội đồng này.
Thực vậy, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều ngày 28 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh triều một lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong bài giảng, Ngài nói đến mối quan tâm đặc biệt của hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Phaolô VI và Gioan Phaolô II, về việc truyền giảng tin mừng, và Ngài nhận xét rằng, có những miền trên thế giới vẫn còn chờ đợi được rao giảng tin mừng lần đầu tiên. Có những vùng khác đã đón nhận, nhưng cần có một công việc truyền giáo được đào sâu hơn. Có những vùng khác nữa từ lâu đã ăn rễ sâu và tạo nên một truyền thống Kitô giáo đích thực. Nhưng trong những thế kỷ gần đây, do những động thái phức tạp, tiến trình tục hóa đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trầm trọng về đức tin Kitô và sự thuộc về giáo hội. Trong viễn tưởng đó, tôi đã quyết định thành lập một cơ quan mới dưới hình thức một hội đồng tòa thánh, với nghĩa vụ đặc biệt là thăng tiến một công cuộc truyền giảng tin mừng được đổi mới tại những nước đã từng được vang dội việc loan báo đức tin lần đầu tiên và đã có những giáo hội cừ cựu được thành lập, nhưng nay đang trải qua một sự tục hóa từ từ trong xã hội và một thứ nhật thực cảm thức về Thiên Chúa. Tình trạng đó tạo nên một thách đố. Đó là làm sao tìm được những phương thế thích hợp để tái đề nghị chân lý ngàn đời của tin mừng trước Kitô. Hai ngày sau lời tuyên bố trên đây hôm 30 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh tân lập này. Đức Tổng giám mục nguyên là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, kiêm viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma.
Ba tháng rưỡi sau lời tuyên bố trên đây, ngày 12 tháng 10, 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố tông thư tự sắc của Ngài về việc chính thức thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Tự sắc mang tựa đề Ubi Cumque Exempe ở mọi nơi và mãi mãi. Trong đó, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, thời nay, một trong những nét đặc thù là hiện tượng xa lìa đức tin, dần dần hiển hiện nơi các xã hội và các nền văn hóa từ bao thế kỷ được thấm nhiễm tin mừng. Những biến đổi xã hội chúng ta chứng kiến trong những thập niên gần đây có những nguyên do phức tạp, có căn cội ăn rễ từ xa và đã thay đổi một cách sâu xa nhận thức về thế giới chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật kéo dài cuộc sống của con người và những không gian tự do cá nhân, những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế, tiến trình xoa trộn các chủng tộc và các nền văn hóa do hiện tượng di dân ồ ạt, sự lệ thuộc ngày càng gia tăng giữa các dân tộc. Tất cả những điều ấy không thể không có những hậu quả đối với chiều kích tôn giáo của con người. Và tuy một đàn nhân loại ngày nay được những lợi ích tỏ tường do những biến đổi ấy, và giáo hội được kích thích nhiều trong việc làm chứng về niềm hy vọng của mình, nhưng đàn khác, người ta nhận thấy có sự đánh mất đáng lo âu về ý nghĩa thánh thiêng, và người ta đi đến độ đặt lại vấn đề về những nền tảng trước kia không hề bị tranh cãi, như niềm tin nơi một Thiên Chúa đấng sáng tạo và quan phòng, mặc khải của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ duy nhất, và quan điểm chung về những kinh nghiệm cơ bản của con người như sinh, tử, sống trong một gia đình, sự tham chiếu luật luân lý tự nhiên. Tuy có một số người chào mừng những điều này như một cuộc giải phóng, nhưng chẳng bao lâu người ta thấy rõ sa mạc nội tâm nảy sinh tại nơi mà con người muốn mình là tác nhân duy nhất tạo nên bản tính và vận mệnh của mình. Người ta bị thiếu mất điều làm nền tảng cho mọi sự.
Đức Thánh Cha viết tiếp, đấng đáng kính John Paulo II đã coi nghĩa vụ cam go này như một trong những cột trụ trong giáo huấn bao quát của Ngài. Tổng hợp nó trong ý niệm Nuova Evangelizzazione, tái truyền giảng tin mừng, mà Ngài đã nhất loạt đào sâu trong nhiều bài phát biểu. Ngài coi đó là nghĩa vụ đang chờ đợi giáo hội ngày nay, đặc biệt là tại những miền vốn có truyền thống Kitô cử cựu. Đó là một nghĩa vụ liên hệ trực tiếp đến cách thức quan hệ đối ngoại của giáo hội, nhưng trước tiên nó giả thiết một sự liên tục canh tân trong nội bộ. Có thể nói đó là một tiến trình liên tục từ tình trạng được rao giảng tin mừng trở thành người truyền giảng tin mừng. Chỉ cần nhắc lại điều mà Đức Cố Giáo Hoàng đã quả quyết trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Người Tín Hữu Giáo Dân. Ngài viết, có những quốc gia dân tộc trước kia tôn giáo và đời sống Kitô rất thịnh hành và có khả năng làm nảy sinh các cộng đồng đức tin sinh động và năng nổ. Nhưng giờ đây họ bị thử thách nặng nề và thậm chí nhiều khi bị biến đổi hoàn toàn do sự liên tục lan tràn cái thái độ dửng dưng, sự bành trướng trào lưu duy thế tục và vô thần. Đặc biệt, đây là những quốc gia dân tộc thuộc vào miền gọi là thế giới thứ nhất, trong đó sự sung túc kinh tế và chủ nghĩa duy tiêu thụ, tuy cũng có những tình trạng nghèo đói và lầm than đáng lo sợ trong các xã hội ấy, thúc đẩy nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Hiện nay, sự dửng dưng hoàn toàn đối với tôn giáo và thái độ coi Thiên Chúa chẳng còn ý nghĩa gì nữa đứng trước những vấn đề hệ trọng của cuộc sống là những điều đáng lo âu và tai hại không kém so với chủ thuyết vô thần công khai. Và cả đức tin Kitô tuy còn sót lại trong một số biểu lộ truyền thống và vụ nghi lễ, cũng có xu hướng bị bứng khỏi những thời điểm ý nghĩa nhất trong cuộc sống, như lúc sinh ra, chịu đau khổ và chết đi. Trái lại, tại những miền hoặc quốc gia khác, người ta vẫn còn giữ được truyền thống đạo đức sinh động và lòng đạo đức bình dân của Kitô giáo. Nhưng gia sản luân lý và tinh thần này ngày nay có nguy cơ bị phân tán dưới ảnh hưởng của nhiều tiến trình, trong đó nổi bật là sự tục hóa và lan tràn các giáo phái. Chỉ có sự tái truyền giảng tin mừng mới có thể bảo đảm sự tăng trưởng một đức tin trong sáng và sâu xa, có khả năng biến các truyền thống ấy thành một sức mạnh tự do chân thực. chắc chắn là ở mọi nơi cần phải tái tạo các yếu tố Kitô của xã hội con người, nhưng với điều kiện là cần tái tạo các yếu tố Kitô của chính các cộng đoàn giáo hội sống tại các quốc gia và trong các dân tộc ấy.
Vì thế, đón nhận những mối ưu tư của các vị tiền nhiệm đáng kính của tôi thấy nên mang lại những câu trả lời thích đáng để toàn thể giáo hội, để cho mình được sức mạnh của Chúa Thánh Linh tái sinh và xuất hiện trước mặt thế giới ngày nay với một đà tiến truyền giáo có thể thăng tiến một công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Nhất là công cuộc này liên hệ tới các giáo hội kỳ cựu, nhưng sống những thực tại rất khác nhau, với những nhu cầu khác biệt, đang chờ đợi những động lực khác nhau trong việc truyền giảng tin mừng. Thực vậy, tại một số lãnh thổ, tuy có sự lan tràn hiện tượng tục hóa, nhưng việc hành đạo vẫn còn sức sống tốt đẹp và ăn rễ sâu nơi tâm hồn của toàn thể dân chúng. Trái lại, tại những miền khác, người ta thấy có sự xa lìa rõ ràng hơn của xã hội nói chung đối với đức tin, bởi một cơ cấu giáo hội suy yếu hơn, tuy không thiếu các yếu tố sinh động mà Chúa Thánh Linh khơi dậy. Rồi đáng tiếc là chúng ta biết có những vùng hầu như hoàn toàn rời bỏ Kitô giáo, trong đó ánh sáng đức tin chỉ còn được ủy thác cho chứng tá của những cộng đoàn bé nhỏ. Các lãnh thổ này lẽ ra còn được tái truyền giảng tin mừng, nhưng lại đặc biệt phản lại nhiều khía cạnh của sứ điệp Kitô. Những tình trạng khác nhau như thế đòi phải có một sự phân định kỹ lưỡng. Thực vậy, nói về việc tái truyền giảng tin mừng không có nghĩa là phải đề ra một công thức duy nhất áp dụng đồng đều cho mọi hoàn cảnh. Nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra điều mà tất cả các giáo hội sống tại các lãnh thổ Kitô giáo theo truyền thống đang cần, đó là một đà tiến mới về truyền giáo, biểu lộ một thái độ cởi mở quảng đại mới mẻ đối với hồng ân của ơn thánh. Thực tế, chúng ta không thể quên rằng nghĩa vụ đầu tiên vẫn luôn là trở nên ngoan ngoãn đối với hoạt động nhân không của Thánh Linh của Đấng Phục Sinh. Ngài tháp tùng những người mang tin mừng và mở tâm hồn của những người lắng nghe. Để công bố lời tin mừng một cách phong phú, trước tiên cần phải cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Từ những lý do trên đây, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên bố quyết định thành lập Hội đồng Tòa Thánh, cổ võ việc tái truyền giảng tin mừng như một cơ quan của giáo triều Roma, theo hiến chế Pastor Bonus. Hội đồng theo đuổi mục tiêu của mình bằng cách khích lệ suy tư về những đề tài tái truyền giảng tin mừng, cũng như đề ra và cổ võ những hình thức và phương tiện thích hợp để thực thi công cuộc ấy. Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện bà Jean Barbi vượt thắng tật bệnh nhờ đức tin.
Jean Barbi là một phụ nữ người Pháp rất trẻ, mới có 33 tuổi. Với mái tóc vàng ngả màu nâu đỏ quấn cao đằng sau ót, đôi mắt xanh thẳm mở to nhìn thẳng vào người đối diện, dáng người cao gầy thật quý phái. Ít ai biết được là Jean đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo tên là mucoviscidosis. Bệnh này có căn cội di truyền, khi tụy tạng bất toàn làm cho phổi không hoạt động tốt đẹp nữa, khiến phổi tiết ra nhiều chất nhờn làm bệnh nhân ngộp thở. Jean biết chắc là căn bệnh của mình sẽ không bao giờ khỏi, nhưng vẫn hăng hái tuyên bố, tôi có được rất nhiều điều tốt lành và may mắn mang trong mình một chứng bệnh đã được xác định rõ ràng. Ngay từ nhỏ, Jean đã học cách tự săn sóc mình để kiềm hãm căn bệnh, đã quen với những bất ngờ của cuộc sống dưới thế, không sợ hãi cái chết và biết củng cố lòng tin vào cuộc sống đời sau vĩnh cửu. Cô bé Jean hấp thụ một bầu khí êm đềm hạnh phúc với người cha là một nhà sử học và bà mẹ là tín hữu tin lành nhưng được các con hoán cải trở về với Công giáo. Jean rất mê và rất giỏi nhạc, nhất là đàn dương cầm. Đường học vấn của Jean tiếp tục thăng trầm tùy theo căn bệnh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sử học, Jean mệt mỏi đuối sức đến độ không thể học tiếp lên tiến sĩ được nữa. Buổi sáng thức dậy, Jean mệt lử, không nhúc nhích gì được, đầu óc trống rỗng. Đây cũng là thời gian bà mẹ của Jean đảm nhận nhiệm vụ trưởng ấn cho cộng đoàn đan viện La Grasse ở mạn nam tỉnh Carcassonne, nơi có một cộng đoàn nhỏ các kinh sĩ mẹ Thiên Chúa mới được thành lập. Đan viện La Grasse đang ở trong tình trạng điêu tàn, cần được tân trang lại. Và thế là Jean như bừng tỉnh, nàng quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc ở Paris để thu tiền giúp các kinh sĩ sửa sang đan viện. Nói là làm, người thiếu nữ ốm đau quên cả bệnh tật của mình trong nỗ lực soạn nhạc chuẩn bị buổi hòa nhạc gây quỹ. Miệt mài làm việc suốt 6 tháng sau đó, Jean cho chào đời bản nhạc Te Deum cho đan viện La Grasse. Nàng nói, đây không phải là những nốt nhạc reo hò chiến thắng của một chiến sĩ khải hoàn, vinh quang, nhưng là một trường ca ngợi khen, cầm trí cám tạ. Một niềm hy vọng trải dài êm ái. Tôi đã đi tìm những gì đau đớn, rồi biến chúng trở thành những gì tươi vui, có sức mạnh nâng cao tâm hồn qua những nốt nhạc. Buổi hòa nhạc đã thành công rực rỡ, và bản nhạc Te Deum cho đan viện La Grasse được cho phát trong các viện điều trị những người bệnh cuối đời hay những nhà thương nhi đồng. Janet nói, tôi rất thích cầu nguyện cho những người bệnh cuối đời. Các trẻ em ở những nơi mà người ta tự hỏi tại sao, những câu hỏi mà không ai trả lời được. Tại sao lại có bệnh tật? Tại sao lại có đau khổ? Nếu không có Thiên Chúa, sự giữ hay đau khổ trở nên điều quá vô ích và bất công. Nhưng thật đáng tiếc là Jean đã không thể đích thân đến thăm những nơi này được vì bệnh tật của nàng không cho phép. Vào tháng 2 năm 2006, Jean đã điều khiển hai buổi hòa nhạc với 8 nhạc sĩ và ca đoàn gồm 60 người thiện nguyện tại hai nhà thờ lớn ở Paris trước một cử tọa đông đảo ngồi chật thánh đường. Jean đã phải điều khiển ca đoàn trên một ghế ngồi vì quá yếu sức. Bản nhạc Te Deum được xuất bản 2.000 ấn bản, bán hết trong nháy mắt. Đĩa nhạc CD được tái bản với 10.000 ấn bản, hy vọng là sẽ đủ để cung cấp cho thị trường. Jean là người đầu tiên ngạc nhiên về thành công này. Tháng 9 cùng năm ấy, 2006, Jean đã lập gia đình. Bản nhạc thánh lễ Veni Sanctus đã do chính nàng soạn ra. Với Jean, mặc dù vẫn bị lưỡi gươm Damocles là căn bệnh nan y treo trên đỉnh đầu đe dọa, mặc dù vẫn phải chịu tiêm truyền thuốc mỗi 15 ngày một lần, phải kiêng cữ đủ điều, cấm không được đi đến đan viện La Grasse để tránh cái nóng quá độ tại đây, nhưng Jean vẫn tiếp tục vui sống. Jean xác tín, cuộc đời luôn luôn đẹp tươi nếu người ta biết là sự sống thì vĩnh cửu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về ý nghĩa sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
Kính thưa quý vị thính giả! Theo Đức Tin Công Giáo, việc tin sinh Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể dựa trên những lời chúc tụng đọc trên bánh và rượu, này là mình thầy, này là chén máu thầy. Trải qua lịch sử, thần học đã sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để giải thích việc biến đổi xét theo nguyên nhân và công hiệu của nó. Như đã nói nhiều lần, chúng ta cần phải phân biệt giữa đạo lý và sự giải thích. Đạo lý diễn tả một chân lý mặc khải mang tính cách cố định, còn sự giải thích chỉ là một cố gắng để tìm hiểu đạo lý đức tin. Chúng ta có thể phân biệt hai lối tiếp cận chính. Thứ nhất, lối tiếp cận cổ điển của kinh viện chú trọng tới bản chính của sự vật. Thứ hai, lối tiếp cận hiện đại chú trọng đến ý nghĩa tương quan trong cuộc sống. Chúng ta hãy điểm qua hai lối tiếp cận vừa nói. Thứ nhất, lối tiếp cận kinh viện. Theo triết học Aristotle, mọi vật đều cấu thành bởi hai yếu tố là chất thể (materia) và mô hình (forma). Thần học kinh viện đã sử dụng ngôn ngữ đó để giải thích bí tích. chất thể được hiểu như là chất liệu hữu hình dùng làm dấu chỉ của ơn thánh, còn mô hình là lời thánh hóa của Chúa. Trong bí tích thánh thể, chất thể là bánh và rượu, dấu chỉ của lương thực và trao hiến, còn mô hình là những lời chúc tụng hoặc thánh hiến, consecratio, quen dịch là lời truyền phép. Đó là ý kiến cổ điển của thần học kinh viện. Tuy nhiên, ngày nay, ý kiến này đã bị xét lại, hoặc nó đúng hơn, được bổ túc với hai điểm sau đây. Thứ nhất, các giáo hội Đông Phương lưu ý rằng, bên thần học Tây Phương đã bỏ quên Chúa Thánh Linh. Đây là cuộc tranh cãi về cái Epicresis mà chúng tôi đã bàn trước đây. Ngày nay, thay vì nhấn mạnh Đông Phương, lời truyền phép hoặc là kinh Epicresis, thần học nhìn nhận rằng cả hai yếu tố đều cần thiết trong việc biến đổi chất liệu. Các kinh nguyện tạ ơn soạn ra sau công đồng Vaticano II đều thêm kinh Epicresis trước và sau những lời truyền phép. Thứ hai, một ý kiến nữa còn muốn đi xa hơn. Theo đó, mô hình của bí tích không chỉ là lời truyền phép hoặc kinh Epicresis, nhưng là toàn thể kinh tạ ơn. Ý kiến này dựa trên những nghiên cứu lịch sử phụng vụ. Xem ra vào thời các thánh tông đồ, chính các bản trình thuật về Chúa Giêsu thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly là mô hình của bí tích, bởi vì qua đó các tín hữu công bố cái chết của Chúa Giêsu. Trình thuật này là hạt nhân sẽ được khai triển thành những kinh nguyện tạ ơn của các giáo hội Đông và Tây sau này. Trên thực tế, mặc dù giáo hội nhìn nhận rằng các lời truyền phép làm biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng mà những lời này cần được lồng trong khung cảnh của một kinh nguyện tạ ơn. Điều 927 của Bộ Giáo luật tuyệt đối ngăn cấm việc truyền phép một chất thể mà không có chất thể kia, hoặc truyền phép hai chất thể ngoài lúc cử hành thánh lễ, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp và hết sức cần thiết. Giáo hội tin rằng, sau khi đọc lời truyền phép, bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng trên thực tế, giác quan của chúng ta chỉ thấy, sờ, nếm, bánh và rượu. Như vậy, có gì thay đổi hay không? Chúng tôi đã trình bày lịch sử vấn đề trong các bài trước. Thần học kinh viện sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể substantia và phụ thể accidens để giải thích rằng bản thể của bánh và rượu đã được chuyển hóa, nhưng mà các phụ thể thì không thay đổi. Theo triết học, bản thể là cái gì đứng ở sau hoặc đứng ở bên dưới substare, các hình thể của một đồ vật. Chẳng hạn như là cái bàn là bản thể. Nó có thể dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, cao hay thấp, màu xanh hay màu đỏ, bằng gỗ hay bằng sắt. Tất cả những cái đó, màu sắc, kích thước, trọng lượng, hình thù là phụ thể của cái bàn. Theo thường lệ, các phụ thể thay đổi nhưng bản thể thì y nguyên. Ví dụ như là quét sơn để mà thay đổi màu cho cái bàn, chứ không có chuyện thay đổi bản thể mà giữ nguyên phụ thể. Thế nhưng, đây lại là điều xảy ra trong bí tích thánh thể, và điều này đã gây ra biết bao nhiêu cuộc tranh cãi giữa các nhà thần học và triết học. Làm thế nào phụ thể tồn tại mà không có bản thể? Bản thể của bánh và rượu ra sao? Huấn quyền không can thiệp vào các cuộc tranh luận này. Công đồng Trento chỉ phi bác thuyết của phái cải cách Lutero, cho rằng bản thể của bánh và rượu vẫn tồn tại cùng với bản thể mình và máu Chúa, consubstantio. Nên biết là thuật ngữ transubstantiatio đã được sử dụng cho các văn kiện của huấn quyền kể từ công đồng Lateran thứ 4 năm 1215, và được lặp lại ở các công đồng Lyon thứ 2, Firenze, Basilea, Trento và nhiều vị giáo hoàng cận đại. Lối tiếp cận hiện sinh. Trong quá khứ, thần học chú trọng đến sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chứ không phải là chỉ trong niềm tin của người tín hữu. Đạo lý về sự hiện diện là nền tảng cho việc tôn thờ mình Thánh Chúa. Khi đọc lại các bản văn Tân Ước và các giáo phụ nói về bí tích thánh thể, người ta muốn bổ túc thêm nhiều chiều kích khác của sự hiện diện, cái riêng là nêu bật đặc tính toàn diện và năng động. Hiện diện có nghĩa là gặp gỡ, đồng hành. Từ thời Trung Cổ, Khi bàn về sự hiện diện của Chúa Giêsu, người ta tìm cách giải thích ba cách thức hiện diện của Chúa Giêsu: xưa kia ở Galilê, ngày nay ở trên trời và trong bí tích. Kể từ sau cuộc phục sinh, thân thể Chúa Giêsu đã được hiển vinh, không còn bị chi phối bởi thời gian và không gian như xưa tại Galilê nữa. Đáng khác, thân thể hiển vinh của Chúa Giêsu ngự ở trên trời. Sự hiện diện trong thánh thể mang tính cách bí tích dưới hình bánh rượu. Đây quả là một mầu nhiệm đức tin. Mặt khác, Chúa Giêsu phục sinh hứa sẽ ở lại với các môn đệ cho đến tận thế qua nhiều hình thức. Điều này được Công đồng Vatican II nêu bật ở số 7 của Hiến chế phụng vụ và được Đức Phaolô thứ 6 lặp lại trong thông điệp Mysterium Fidei. Trong buổi cử hành phụng vụ, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa cộng đoàn theo như lời hứa: ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Người cũng hiện diện khi hội thánh công bố sách thánh, bởi vì sách thánh là lời của Chúa và nói về Ngài. Ngài cũng hiện diện nơi các tác viên cử hành bí tích, bởi vì khi ai làm phép rửa là chính Chúa làm phép rửa. Ngài hiện diện một cách đặc biệt trong lúc cử hành thánh lễ, bởi vì nơi các tư tế, chính Chúa Giêsu dâng hiến mình, giống như xưa kia Ngài đã dâng mình trên thập giá, và Ngài cũng hiện diện dưới hình bánh rượu của bí tích. Chúng ta cũng không nên bỏ qua sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của các tín hữu khi họ được cử đi làm chứng tá cho tin mừng. Chúa đã hứa sẽ đồng hành với họ nhờ sức mạnh của Thánh Linh, cách riêng là trong thời kỳ bách hại. Thánh Phaolô còn thêm rằng Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Chúa Kitô. Một sự hiện diện và hiệp nhất thật là huyền diệu. Ngoài ra, các môn đệ của Chúa cũng phải tập nhận ra sự hiện diện của Ngài ở nơi những người đói khát trần truồng đau ốm, bởi vì những việc bác ái dành cho họ cũng được tính như là làm cho chính Ngài vậy. Đó là những cách thực hiện, những cách thức hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở giữa nhân loại hôm nay. Những cách thức đó không loại trừ nhau, nhưng mà bổ túc cho nhau. Điều quan trọng là biết nhận ra người dưới cặp mắt đức tin. Mẹ Teresa Calcutta đã mời gọi các nữ tu hãy thờ lại Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, ngó hầu có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi người nghèo. Sau khi đọc lời chúc tụng, bánh trở nên mình và rượu trở thành máu của Chúa Giêsu. Mình và máu có nghĩa là gì? Chắc chắn ở đây không phải là sự phân biệt giữa thân thể và linh hồn, hai nguyên tố cấu thành đến con người theo triết học. Công đoàn Trento chỉ nói rằng bí tích thánh thể chứa đựng toàn thể Chúa Giêsu, gồm cả nhân tính và thiên tính. Ngày nay, người ta muốn tìm hiểu thêm ý nghĩa của các từ ngữ mình và máu dựa theo văn hóa của người Do Thái, là khung cảnh thiết lập bí tích cũng như những thuyết nhân bản hiện đại. Mình hoặc là thân mình, thân thể không phải là một hỗn tạp các bắp thịt và các bộ xương, nhưng biểu hiện của bản ngã. Chính qua thân mình mà tôi tiếp xúc với tha nhân, và cũng nhờ thân mình mà người ta nhận biết căn cước của tôi, không những qua hình thù dáng vóc, nhưng còn qua nét mặt, lời nói, ánh mắt. Như vậy, thân thể của Chúa Giêsu là chính bản thân của Ngài. Ngài hiện diện trót mình được trao ban cho chúng ta. Máu là biểu hiện của sự sống. Khi nói tới cuộc xung đột đổ máu hoặc là tai nạn đẫm máu, chúng ta liên tưởng đến cảnh tượng của những người mất mạng sống. Đó cũng là ý nghĩa của lời nói của Chúa Giêsu: máu Thầy đổ ra làm giao ước, như chúng tôi đã nói đến khi phân tích trình thuật kể lại việc thành lập bí tích. Nói một cách khác, mình được trao nộp, máu đổ ra biểu lộ sự trao hiến, diễn tả hy tế của tình yêu. Mặc dù sau khi được chúc tụng, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Chúa, nhưng chúng không mất đi tính cách dấu chỉ của mình. Ngoài dấu chỉ của lương thực, ăn bánh uống rượu, chúng còn là dấu chỉ của sự chia sẻ và tình liên đới, bẻ bánh, dấu chỉ của niềm hân hoan, nâng chén rượu mới, như đã được nhắc tới khi chú giải các đoạn văn tin mừng tường thuật việc thành lập bí tích. Nói tóm lại, khi nói đến sự hiện diện của mình và máu Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, người ta không chỉ dừng lại ở cảnh thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly, nhưng còn muốn kéo dài đến cảnh Chúa Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, chia sẻ những nỗi niềm ưu tư và hy vọng của họ nữa. Nói cho cùng, kể từ khi Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi khắp chốn. Đôi khi Ngài hiện ra cho các môn đệ thấy, nhưng những lần đó chỉ là cơ hội để cho các môn đệ thâm tín rằng Ngài luôn luôn đồng hành với họ như một người bạn, một y sĩ. Điều quan trọng là cần có đức tin để mà nhận ra Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Ngài kêu gọi suy tư về những ngôn ngữ mới qua các phương tiện truyền thông tân tiến. Assam, giáo hội công giáo tại miền Đông Bắc Ấn Độ đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa các bộ tộc đang xung đột với nhau, làm cho lối 10 người chết và gần 50.000 người phải tản cư. Bonn, cho đến nay, các tín hữu công giáo tại Đức đã lạc quyên và trợ giúp tổng cộng gần 19 triệu euro cho các nạn nhân bị động đất tại Haiti ngày 12 tháng Giêng năm ngoái và nạn lụt tại Pakistan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.